Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi.
Cứ cố gắng ép mình và thực hiện cái hành vi tình dục thì nó cũng có thể gây ra một số cái tác dụng không mong muốn.
Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ khoa ngoại thận tiết niệu Nam khoa Bệnh viện Nguyễn Trãi, và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rolly Trần ạ.
Một người thì sẽ cứ mang trong mình cái suy nghĩ rằng là anh ấy không quan tâm gì đến cảm xúc của mình, hay là cô ấy chẳng quan tâm rằng là sức khỏe của mình như thế nào mà chỉ biết đòi hỏi ấy, thì có thể cái người kia là người ta nhận được cái khoái cảm thực sự, thế nhưng với cái người còn lại thì nó không có.
À, bác sĩ Tâm với cả chị Lali này, không thể phủ nhận được cái tác dụng của việc quan hệ tình dục, trong đó có cái việc là sinh ra các loại hormone có lợi như là dopamine, oxytocin, vân vân. Và những cái hormone đó thì người ta thường thường lại gọi là những cái hormone hạnh phúc, giúp con người vui vẻ hơn, cái tinh thần sảng khoái hơn. Tuy nhiên thì có nhiều người người ta coi những cái hormone này là cái liều thuốc để chữa lành. Và vì vậy thì dù không muốn yêu đâu, nhưng mà cái tâm lý của họ là vẫn ép mình à. Ừ là thôi, chắc là yêu xong thì tâm trạng người ta sẽ khá hơn. Hoặc là có một vài trường hợp nhiều quý vị thính giả còn chia sẻ với Thầm Thì rằng là mình mệt nhưng mà cái đối tác, người chồng của mình hay là người vợ của mình đang có ham muốn, và dù mình không có ham muốn nhưng vì nửa kia nên mình không thể từ chối được, nên lại ép mình vào cuộc yêu. Và vậy thì có nên ép mình quan hệ dù không muốn hay không? Đó cũng là cái lý do mà hôm nay Sinh Lê muốn mời bác sĩ Tâm và chị đã đi đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của Thầm Thì ạ. Dạ vâng, đầu tiên thì Xanh muốn hỏi chị Lali một chút ấy. Chị Lali này, không biết là chị từng nghe qua những cái câu chuyện kiểu như là Xanh vừa đề cập cho chị, kiểu như là những cái cặp vợ chồng nhà mình dù kiểu không thích ấy, nhưng mà vẫn phải quan hệ ấy chị.
Có hiểu lắm em ạ, mà nó có hẳn một cụm từ cho cái việc này gọi là trả bài cơ. Đa số thì nếu mà lỡ mà không trả bài đầy đủ là hạnh phúc gia đình nó sẽ xuống dốc ngay. Thường thì cái việc mà trả bài không đầy đủ này thì đàn ông sẽ sợ hơn là phụ nữ, bởi vì là không hiểu sao đàn ông sẽ luôn có một cái gọi bị nơm nớp rằng là nếu như mà mình không trả bài đủ thì vợ sẽ thế nọ, vợ sẽ thế kia ấy. Còn phụ nữ thì cái tâm lý trả bài nó không quá nặng như đàn ông, thế nhưng mà nó sẽ vẫn có. Ví dụ như là làm cho xong này thì còn đi ngủ, kiểu như là muốn đi ngủ nhưng mà chồng cứ kêu kêu ấy, thì thôi làm phát thì còn đi ngủ. Hoặc là làm cho xong nhiệm vụ, bởi vì là theo lịch là 3 năm 7 thì hôm nay là thứ năm rồi, thôi thì làm đi rồi ngày mai còn nghỉ. Hoặc là truyền tay nhau là phải trả bài đầy đủ một tuần, ví dụ như là hai vợ chồng là 29 tuổi mà theo các cụ thì 2 x 9 18, tức là một tuần phải 8 lần, thì phải 8 lần như thế mới có thể đủ để có thể giữ được hạnh phúc gia đình. Và thế là lại nghiến răng ở thì thôi để giữ hạnh phúc gia đình phải cố. Hoặc là các chị em truyền tay nhau là phải vắt cho nó kiệt vào, vắt cho nó không còn gì cả thì nó không có cái gì để nó đi gái đó. Đấy là những cái lý do gọi là phổ biến nhất cho cái việc trả bài đấy.
Tuy nhiên thì em thấy thật ra thì một số, tức là nhiều khi nó không có biểu hiện bằng hành động, nhưng mà nhiều khi mấy chị nếu mà thấy kiểu như là có yêu cầu chồng trả bài nữa các thứ, mình tức là nhiều khi là mấy chị cũng chủ động thì cũng khều khều các thứ rồi không thấy anh phản ứng gì hết, hoặc là kiểu như làm mà không nhiệt tình hay thế nào đó, thì nhiều khi là mấy chị cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Tức là nhiều khi nó không phải là những hành động táo bạo giống như kiểu là phải tới phải kéo người yêu mình vô cuộc, nhưng mà nhiều khi chỉ cần là ví dụ như họ ngỏ ý nhưng mà cái người bạn đời, người nam họ hơi bỏ ngoài tai chút xíu, hoặc là không quan tâm chút xíu, hoặc là kiểu như làm không nhiệt tình, thì thành ra mấy cổ thì thường sẽ thôi thôi chứ cũng không phải làm gì quá quá, nhưng mà nhiều khi sau đó mấy cổ sẽ suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ lung tung, nào là kiểu như có chung thủy hay không, chán mình rồi hay như thế nào đó vân vân. Cái này thì em nghĩ là mấy chị nhiều khi có nhiều nha. Thậm chí là có, em còn có gặp nhiều trường hợp kiểu như là cô vợ có tới khám trước và cô hỏi là không biết là chồng mình có vấn đề gì về giới tính không luôn đó. Thế thì là một số trường hợp là tới khám mà hỏi thẳng như vậy. Quay
Nhưng mà
lại
bác sĩ Tâm này, ở đây mình đặt ra hai cái trường hợp. Một là có thể là người này vẫn có thể đạt được cực khoái, hoặc có thể là người này không. Bởi vì lúc này cái việc khó tập trung cho cuộc yêu nên là cái tâm trí người ta không có đủ là tâm trí lực để mà có thể đạt đỉnh được nữa. Bây giờ mình phân tích một chút ở cái tình huống một đấy ạ. Tức là với trường hợp mà tham gia hoạt động tình dục mà dù không muốn nhưng vẫn đạt được cực khoái, thì những cái hormone hay là những cái năng lượng tích cực có sản sinh từ cuộc yêu này nó có bị tác dụng ngược không anh?
thật ra về mặt bản chất đó, là cái cơ thể của mình nó hoạt động, mình nghĩ nó đơn giản thì rất là đơn giản, nghĩa là chỉ cần mình đưa vào những cái kích thích đầu vào nó phù hợp thì cơ thể mình sẽ tự động hoạt động bên trong, những cái chuyển hóa bên trong, những cái dẫn truyền bên trong để đưa đến những cái kết quả cuối cùng. Thì cụ thể là những cái hoạt động tình dục, nếu mà chúng ta cũng có hoạt động tình dục cũng có kích thích và cái người nam họ vẫn có thể đạt được khoái, thậm chí người nữ đạt được cực khoái, thì những cái cơ chế bên trong cơ thể nó vẫn tiết ra những cái hormone và những cái năng lượng tích cực như bình thường, tức là những cái hormone như là oxytocin hay là endorphin hay là dopamine mà chúng ta biết rằng là nó có thể gây cảm giác thoải mái, hạnh phúc và thỏa mãn cho người đó thì nó vẫn tiết ra bình thường. Tuy nhiên thì có một cái điều là trong cơ thể chúng ta nó gần như là nó không có cái gì mà nó đơn giản như vậy đâu, có nghĩa là không có cái gì mà nó một chiều giống như vậy, và thường là nó có sự chồng chéo giữa các cơ chế và chồng chéo giữa các hormone cũng như là các dẫn truyền thần kinh ở bên trong cơ thể của mình. Có nghĩa rằng là đặt trong cái bối cảnh nào, ví dụ như là nếu như mà một cái người nam mà họ thật sự cảm thấy thoải mái, tự nguyện, vui vẻ thì một số cái hóc môn trong cơ thể, ví dụ là hóc môn mà sự căng thẳng như là cortisol hay là hóc môn về cái adrenaline hay noradrenaline, tức là hai cái hóc môn mà về hệ giao cảm của mình đó, khi mà một người nam họ rất là thoải mái thì nó sẽ không có tiết ra hai cái hóc môn này nhiều quá, thì nếu không tiết ra nhiều thì hai cái hóc môn này nó sẽ không có đấu với lại cái dàn hóc môn bên kia, tại vì hóc môn cortisol hay là cái hóc môn về cái noradrenaline thì nó là hóc môn khi mà mặt giao cảm và nó sẽ tiết ra trong trạng thái cơ thể là căng thẳng, stress, áp lực hoặc là lo lắng, buồn phiền về cái điều gì đó đấy, và khi mà nó đấu với nhau kiểu như vậy thì có thể nó sẽ làm giảm hiệu lực hoặc là thậm chí mất luôn cả cái hiệu lực của những cái hóc môn còn lại, tức là kiểu như nó cạnh tranh với nhau thôi. Thì trong cơ thể của mình rất là thường xuyên nó có cái chuyện đó, tức là nó có những cái cơ chế chồng chéo lên nhau. Như vậy thì mình kết luận rằng là tác dụng ngược thì chắc chắn là nó sẽ không có tác dụng ngược, nghĩa rằng là nếu chúng ta thật sự đạt cực khoái thì các hóc môn sản sinh ra nó vẫn thực hiện cái nhiệm vụ của mình như bình thường. Tuy nhiên những cái nhiệm vụ đó nó có đạt được cái mức độ như thế nào, ví dụ mình chấm trên thang 10 mình có đạt được 10 điểm hay không thì chưa biết, tại vì nó còn tùy thuộc vào trong cái trạng thái cơ thể, tùy thuộc vào trong những cái cơ chế, những cái hóc môn, những cái dẫn truyền thần kinh xung quanh nội tại của cái người đó nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hóc môn đó. Như vậy thì mình quay ngược lại để mình nói rằng là những cái trường hợp mà ví dụ như là mình sinh hoạt tình dục nhưng mà mình lại không thích, thì tại sao lại không thích? Tại vì bản chất của hoạt động tình dục thì nó là một cái gì đó nó mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn, thì ai mà chả thích cái chuyện đó. Vậy tại sao một bạn không thích? Thì thường là gì? Đối tượng của mình là cái đối tượng không phải là cái người mình thích, hay hoặc là mình không có muốn với lại cái người đó, hoặc là ví dụ đang trong một trạng thái cơ thể rất là mệt mỏi ha, hoặc là mình đang bị căng thẳng, stress, lo toan, suy nghĩ về chuyện khác mà mình không thể nào mà tập trung cho cái chuyện mà chăn gối được, thì nó mới là không thích. Thì nếu mà giả sử như mà chúng ta cứ liên tục trong cái trạng thái đó mà chúng ta cứ cố gắng ép mình và thực hiện cái hành vi tình dục thì nó cũng có thể gây ra một số cái tác dụng không mong muốn, nó cũng có thể gây ra một một số cái hệ quả. Ví dụ như đầu tiên mình nghĩ là đầu tiên là cái tình cảm, nói gì thôi, thật ra là mặc dù rằng là mình hay nói vui trả bài đó, thật ra thì cái điều mà trả bài là cái điều mà cái cặp đôi, bất kỳ cặp đôi nào cũng không muốn cái điều đó, cả người nam và người nữ đều không muốn đối phương của mình chỉ sinh hoạt tình dục với mình theo một cách là trả bài. Cái điều này mình phải thừa nhận với nhau, đúng không? Mình cũng muốn là cái người bạn tình của mình phải nhiệt tình, nó phải vui vẻ, phải tự nguyện, phải cảm thấy thoải mái và đạt được cực khoái chung với mình, thì đó mới là cái đỉnh cao, mới là cái thứ quan trọng nhất trong cái hoạt động tình dục. Còn nếu nó chỉ đơn giản là trả bài, chắc chắn là nó không có vui vẻ. Và với những cái người phụ nữ tinh tế hoặc thậm chí là những người nam, dần dần họ sẽ nhận ra thôi, có thể là chúng ta sẽ cố gắng được lần một lần, hai lần, ba lần, nhưng rồi dần dần mình sẽ hiểu rằng là có vẻ những người bạn tình của mình không có thích và không có cái cảm giác quấn quýt với mình. Thì đó là cái sự tinh tế của mỗi người thôi, họ sẽ nhận ra cái điều đó và từ từ nó sẽ dẫn đến những cái rạn nứt ở bên trong cái mối quan hệ của bạn, mà nó gây ra những sự căng thẳng cũng như là xung đột trong mối quan hệ. Thì cái đó là cái thứ nhất mình muốn nói. Cái thứ hai là nó liên quan đến cái chuyện về là nếu như chúng ta sinh hoạt tình dục trong một cái trạng thái cảm xúc mà nó kiểu như stress, nó căng thẳng, hoặc là chúng ta đang giận dữ và cái điều gì đó chẳng hạn như vậy, thì nhiều khi những cái cảm xúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành vi tình dục của các bạn. Có nghĩa rằng là nếu chúng ta đang giận dữ cái điều gì đó nhưng mà mình cứ cố gắng làm cho xong, thì nhiều khi cái cảm giác giận dữ nó sẽ đưa vào trong cái cuộc tình, và lúc đó nhiều khi những cái hành vi của mình nó sẽ mạnh bạo hơn, nó sẽ bạo lực hơn, nó sẽ kiểu như mang tính mạo hiểm hơn rất là nhiều. Cho nên thành ra là nó có thể dẫn đến những cái hành vi tình dục không lành mạnh, thậm chí là nó sẽ không an toàn cho cả hai luôn. Và một cái điều nữa là nếu lâu dài mà chúng ta cứ liên tục ép mình như vậy đó, thì thành ra nhiều khi là đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ phải mệt mỏi chứ, chúng ta phải chán cái điều đó chứ, tại vì chúng ta làm một cái điều gì đó không thích thì chắc chắn không thể nào mà lâu dài được. Cho nên về lâu và dài nhiều khi nó giảm luôn cái ham muốn, hoặc là làm cho khiến người đó né tránh cái đời sống tình dục luôn. Tức là thôi nếu mà mình chỉ làm có lệ thôi, thôi ngay từ đầu mình né luôn, ngay từ đầu đi, mình tìm cách mình tránh né luôn ngay từ đầu luôn, thì lâu dần nhiều khi mình giảm đi cái ham muốn tình dục ở trong cái suy nghĩ của mình.
Thế nhưng mà còn với cái tình huống thứ hai ạ, nếu mà người này không đạt được cực khoái thì điều này dẫn đến hệ quả gì ạ?
Thì thật ra thì cái việc mà đạt cực khoái á, thì anh nghĩ rằng nhé, cái việc đạt cực khoái thì nó sẽ vẫn có thôi, chứ là cũng ít khi nào mà có cái trường hợp mà không đạt được cực khoái lắm. Tức là nếu mà họ đã vô cái cuộc tình rồi đó thì cực khoái nó vẫn có thể đạt được, nhưng mà cái câu chuyện ở đây rằng là đạt được cực khoái là một chuyện, nhưng mà cái người đó họ có hài lòng với là cái việc đạt cực khoái đó hay không là một chuyện khác. Thì nếu mà chúng ta nghĩ một cách đơn giản, trên cơ thể mình đạt cực khoái tức là họ lên đỉnh tức là phóng tinh, người nam là phóng tinh, thì nhiều khi họ vẫn đạt được cái điều đó, nhưng mà họ có cảm thấy hài lòng về cái quá trình đó hay không, họ có cảm thấy thích thú, họ thỏa mãn, cảm thấy quấn quýt, hoặc là có sự gắn kết và tình cảm với người bạn tình của mình hay không, là nó là một cái chuyện khác. Mà quay ngược lại mình nói rằng là quan trọng đây nhiều khi là có đạt được đến là cực khoái hay không mà thôi. Có nghĩa là bởi vì là mình phân tích một chút xíu thì mình thấy rằng là khi một cái người mà họ không thích, hoặc là mình đang ở trong một cái trạng thái cảm xúc, hoặc là một cái thể trạng cơ thể nó không có sẵn sàng để mình sinh hoạt tình dục, như vậy thì những cái cảm giác mà tiêu cực, ví dụ mình lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, đau đớn, vân vân, thì những cái cảm giác đó là nó sẽ làm cho cơ thể mình ở trong một trạng thái stress nói chung. Mà stress thì cơ thể sẽ tự động nó sẽ phóng thích ra những cái hóc môn khác, hóc môn đó là cortisol như mình đã nói, hay là những hóc môn mà fly apply nghĩa là một là chiến đấu, hai là bỏ chạy, tức là trong cái tình huống mà nó căng thẳng quá đó, hoặc là cần cái gì đó nó gấp gáp, nó hoảng sợ hay cái gì đó thì tiết ra rất nhiều adrenaline, adrenaline thì đó là những cái kích thích và giao cảm. Về mặt cơ bản y học mà nói thì các kích thích và mặt giao cảm nó sẽ tự động làm cho cái cậu nhỏ nó xìu và người đó mất đi cái cảm hứng và tình dục. À, có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta đang căng thẳng, đang stress quá, nhiều khi chúng ta thậm chí còn không cương được, hoặc thậm chí là chúng ta cương giữa chừng mà chúng ta bị mất cái cảm hứng tình dục luôn và chúng ta sẽ xìu, thì đó là một cái trường hợp mà bác sĩ rất là thường gặp ở phòng khám. Tức là các anh mà khoảng từ 30 tuổi trở xuống mà đi khám về rối loạn cương là phần lớn là nó có cái vấn đề gì đó về tâm lý cảm xúc, chính như cái vấn đề đó nó làm cho các anh thậm chí còn không cương được và không hoàn thành được cái quá trình luôn. À, chứ còn nếu mà giả sử như mà kiểu như là một cái người mà họ cũng ép mình, nghĩa là mình không có thoải mái lắm, mình cũng không muốn lắm, nhưng mà khi mà họ bước vào cuộc yêu cố gắng và họ nhiệt tình và họ cũng thoải mái và họ cũng cố gắng hết sức mình để cùng đồng điệu cùng với người bạn tình của mình, thì chắc chắn là họ vẫn có thể đạt cực phát như bình thường.
Với chị ấy, với những cái gọi là kinh nghiệm của chị và rút ra đấy ấy, thì cái chuyện tình dục và nó là một liều thuốc năng lượng, nó sẽ chỉ xảy ra khi mà sau khi kết thúc cái cuộc yêu đấy, cả hai bên đều cảm nhận được cái năng lượng tích cực lan tỏa, cảm thấy thỏa mãn, sung sướng, thỏa thuê. Còn nếu như mà chỉ có một bên có cái cảm giác đấy, còn bên còn lại không có ấy, thì nói thật là sẽ có một cái như kiểu một đám mây mù ấy, nó bao phủ có hai con người ở trong đó. Cái cảm xúc hỗn độn và ức chế đấy nó sẽ lan tỏa từ người này sang người khác. Tất nhiên nó sẽ không phải là ngay lúc đấy đâu, nhưng mà nó sẽ theo thời gian nhiều lần như thế thì nó sẽ lan tỏa cho nhau, và nó khiến cho cái chất lượng của cuộc yêu nó bị đi xuống. Một người thì sẽ cứ mang trong mình cái suy nghĩ rằng là anh ấy không quan tâm gì đến cảm xúc của mình, hay là cô ấy chẳng quan tâm rằng là sức khỏe của mình như thế nào mà chỉ biết đòi hỏi ấy. Thì có thể cái người kia là người ta nhận được cái khoái cảm thực sự, thế nhưng với cái người còn lại nó không có, và như thế thì nó không đạt được yêu cầu rồi. Quan điểm của chị ấy, thì chỉ khi mà chị có ham muốn, có thể là ham muốn chủ động, tức là bản thân chị cảm thấy ham muốn chồng, thèm khát chồng, hoặc ham muốn đáp ứng, tức là khi mà có những cái tương tác trao đổi da thịt với nhau thì mình có ham muốn nảy sinh, mặc dù trước đó mình không có, nhưng mà chắc chắn là phải có ham muốn thực sự thì hãy làm. Đã có những cái thời điểm mà vợ chồng chị rất là mệt mỏi về mặt thể xác ấy, rất mệt sau một ngày đi làm uể oải, nhưng bên trong thì lại vô cùng muốn cảm nhận được cái sự kết hợp với nhau, tức là vô cùng ham muốn nhau, vô cùng muốn gọi là có một cái sự gắn kết với nhau. Thì khi mà mình đã mang trong mình cái ham muốn mãnh liệt như thế thì chúng ta sẽ không cần những cái gì nó quá ư là mang tính chất kỹ năng hay là cái gì cao siêu, mà chỉ cần những cái cử động, những cái chuyển động rất nhỏ thôi cũng sẽ mang lại khoái cảm vô cùng. Thì sau khi mà chìm vào giấc ngủ, sau khi được qua cái cuộc yêu như thế ấy, thì chắc chắn là sau khi thức dậy thì đúng sẽ như là kiểu em được bơm hồi máu, và đấy chính là cái liều thuốc năng lượng mà như em nói. Thì cái liều sách là cái liều thuốc năng lượng chỉ khi mà cả hai bên cùng có ham muốn, cùng khao khát đối phương. Còn nếu như mà chỉ có một bên thôi thì chỉ có một bên được thôi, nhưng mà nó chỉ là cái thời điểm tạm thời. Còn nếu như mà cứ lặp đi lặp lại cái tình trạng chỉ có một bên được thỏa mãn thì dần dần cái việc đấy nó cũng sẽ không thỏa mãn nữa, và nó sẽ có một cái ức chế, một cái rào cản giữa hai người như chị đã nói ở trên ấy.
Vậy thì tóm lại ở những cái trường hợp mà không ham muốn mà vẫn quan hệ thì bác sĩ Tâm mình cho rằng là có nên hay không ạ? Đấy là cái câu trả lời mà quý khán giả từ đầu chương trình giờ muốn nghe lời khuyên từ bác sĩ ạ.
Bây giờ trả lời như thế này thì nhiều khi các bạn nghĩ bác sĩ cũng bao phải quá, nhưng mà nên thì cũng nên mà không nên cũng có luôn. Nên tại vì nên là vì cái việc mà chúng ta đang đáp ứng một cái nhu cầu về mặt tình dục cho cái người bạn đời của mình thì nó cũng một phần thể hiện cái sự yêu thương mà các bạn dành cho cái người đó. Tại vì khi mà bạn ví dụ như cái người bạn đời của mình mà mong muốn cái chuyện đó diễn ra thì nhiều khi nó cũng có cái lý do nào đó đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta nói thẳng ra là chúng ta từ chối hoặc là chúng ta không đáp ứng thì nhiều khi là nó lại không có phải là một cách hay. Tuy nhiên thì bác sĩ chỉ muốn nói rằng là nếu mà bạn đã quyết định là mình sẽ bắt đầu như vậy thì chúng ta toàn tâm toàn ý vào cái chuyện đó. À, còn nếu mà giả sử như trong cái tình huống là mình thật sự cảm thấy rất mệt mỏi vào cái ngày hôm đó và cái thể trạng và sức khỏe của mình nó không có được tốt, vậy thì chúng ta hãy nên dừng lại và chia sẻ với nhau. À, thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ thay vì là một cái buổi chăn gối thì nhiều khi nó chỉ đơn giản là một cái buổi hai bạn ôm nhau và chia sẻ về những cái cảm xúc hay những cái sự cái điều gì đó trong cuộc sống của mình. À, thì nó sẽ hay hơn đúng không ạ? Nó gọi là giống như kiểu một cái so sánh ví von mà thấy cũng khá là hay, tức là giống như cái hoạt động của công ty của mình vậy đó. Một là tất cả hoặc là không, tức là một khi nó bóp là gần như tất cả các cơ, các tế bào cơ trong cơ tim đều hoạt động để mà nó bóp và nó đẩy máu. một khi còn đập là tất cả cùng hoạt động, chứ không có một cái tế bào nào mà nó gọi là nó ngừng nghỉ cả. Đã trong suốt quá trình giống như vậy thì nó cũng giống như cái chuyện này, có nghĩa là một khi chúng ta đã quyết định thì chúng ta toàn tâm toàn ý, chúng ta hết lòng với chuyện đó. Còn khi mà chúng ta thật sự không thể nào đáp ứng được, chúng ta có quá nhiều thứ trong cuộc sống, thì hãy chia sẻ với nhau, dành thời gian chia sẻ với nhau. Nhiều khi những cái khoảnh khắc đó nó còn quý giá hơn là so với những khoảnh khắc mà các bạn là sinh hoạt tình dục với nhau. Còn không nên, tức là khi mà mình thật sự có một cái mối lo nghĩ, một vấn đề về sức khỏe hoặc với trạng thái cảm xúc không ổn định, thì những cái điều đó nó khiến mình mất kiểm soát hoặc là không có một chút tình cảm yêu thương nào đối với bạn mình đâu. Cho nên thành ra là hãy từ chối một cách tinh tế, và như mình nói đó, tức là quay lại câu chuyện là từ chối và hãy chia sẻ những cái cảm xúc đó với là người bạn đời của mình thì nó sẽ hay hơn.
Nhưng mà thế thì có cái thước đo hay là có cách nào mà để áng chừng cái lượng ham muốn mà cái người này nên sử dụng cho cuộc yêu của anh, hay là cứ không có tâm trạng tốt, hay là cứ stress là mình cứ nên phải suy nghĩ, mình cứ nên phải gọi là lường trước cái hệ quả để mà quyết định là mình có nên tiếp tục quan hệ không, hay là mình tránh quan hệ như nào ạ?
Thật ra là mình ngồi mình phân tích ở đây thì mình ngồi mình nói chi tiết ra, chứ thật ra những cái khoảnh khắc đó nó nhanh lắm. Có nghĩa là nhiều khi là mình cũng không có lường trước được chuyện đó đâu. Có nhiều khi mình về nhà cái mình cũng mệt mỏi, mình cũng chán nản, mình cũng stress, mình cũng suy nghĩ về công việc hay các mối quan hệ xã hội vân vân, đủ thứ hết. Đang nằm giường như là người cô vợ nhiều khi cũng khều khều, hoặc là cũng ngỏ ý bằng những cái lời nói, những cái hành động vân vân. Và nhiều khi nó không phải là cái chuyện mà giống như kiểu mình phải ngồi mình bắt óc mình suy nghĩ là bây giờ có nên hay không nên đâu, mà trong cái khoảnh khắc đó mình sẽ quyết định rất là nhanh cơ. Nhiều khi mình quyết định là mình làm thì mình làm cho tới nơi tới chỗ, cũng quyết định không làm thì mình phải giải thích, mình phải chia sẻ, mình phải tinh tế, chứ không phải là mình từ chối một cách thẳng thừng vân vân. Thì nó sẽ rất là kiểu nó khó chịu cho người bạn đời mình. Còn ví dụ như mình tinh tế, mình từ chối và mình giải thích lý do tại sao, và biến cái ham muốn mà tình dục đó trở thành một cái buổi ngồi chia sẻ với nhau về về cuộc sống, thì nhiều khi là rất là hay. Thật ra cái thước đo mà nếu mà hỏi về thước đo thì nó là một câu hỏi vô cùng khó, không thể nào mà mình đưa ra một cái thước đo chung của tất cả mọi người đâu, mà nó là một cái khoảnh khắc mà mình sẽ dựa trên rất là nhiều thứ về cái độ hiểu nhau, thấu hiểu nhau như thế nào giữa hai bạn, hiểu nhau về tính cách, hiểu nhau về công việc, hiểu nhau về mọi thứ, để rồi cái giây phút đó chính cái tình cảm và cái sự yêu thương mà bạn dành cho cái người bạn đời của mình sẽ là cái điều mà quyết định là các bạn có tiến đến với lại cái hoạt động tình dục hay không đó.
Thế thì chị Dali, một người nhiều trải nghiệm thì mình có gợi ý hay có một cái biện pháp nào cho cả hai giới bằng cách là nói chuyện thế nào để kiểu cho trong trường hợp này một cách tinh tế cũng như là không bị chỉ vì ham muốn này mà tạo cho cả hai bên cái sự xung đột ạ?
Hôm trước chị vừa comment ở cái group nào ấy là tình yêu mà cứ phải chứng minh bằng cách xúc 3 tấn than thì thực sự là nó mệt mỏi quá. Một cặp đôi thì có rất nhiều cách để thỏa mãn cũng như là thể hiện tình cảm với nhau. Khi mà chúng ta đã cảm thấy rằng là không có ham muốn với cái người bạn đời ấy, thì tốt nhất là hãy thử tìm hiểu xem vì sao mà mình mất ham muốn, mất đi cảm hứng với cái người mà vốn luôn có khao khát. Còn khi mà đang stress thường ấy, thì nên là thư giãn, chăm sóc nhau rồi giúp nhau thả lỏng, tâm sự các kiểu. Nhưng có một trường hợp khác, nếu là stress nhưng mà động vào nhau mà hai bên đều dạo dực, đều thèm khát, đều có kiểu tia lửa điện sẹt sẹt ấy, thì cứ bần đi, bởi vì là cái khoái cảm ấy nó chính là cái cách xả stress nhanh nhất. Cái tâm trạng không tốt nên thủ thỉ tâm sự và chia sẻ cùng với nhau. Như em nói là có cái cách gì để chia sẻ một cách tinh tế hay là một cái gì đấy đúng không? Thực ra thì cái này nó chỉ có một nguyên tắc thôi, đó là thẳng thắn và tôn trọng. Tức là cho dù có nói cái gì thì cũng đầu tiên là cũng phải nói rõ cái tấm lòng của mình ra. Thứ hai là phải tôn trọng những cái người nghe, tôn trọng người ta từ những cái lời nói, từ những cái xưng hô, từ những cái đưa ra yêu cầu, từ những cái tông giọng, nó phải mang cái để cho người ta cảm thấy nhận được rằng là mình đang tâm sự, mình đang chia sẻ, mình đang cần một lời khuyên, chứ không phải là mình đang coi người ta là một cái thùng rác xong rồi tổng sỉ vả xong rồi bắt người ta phải nghe, hoặc là mình đang lên giọng là tôi đang như thế này, tại sao không giúp tôi, tại sao không thế nọ, tại sao không thế kia, thì nó sẽ ảnh hưởng vô cùng đến cái tâm trạng của cái người bạn đời của mình. Bởi vì là khi mà mình chia sẻ với cái chiều hướng đấy ấy, nó đúng nghĩa là việc mang nguyên cái năng lượng đen xì của mình truyền thẳng cho người ta. Mà thế là tự nhiên trong nhà có hai cái đám mây đen nó cứ di động, một lúc sau là cái nhà nó đen thui theo luôn. Càng ở lâu trong cái môi trường đấy thì cái tâm trạng cũng như là cái năng lượng, cái cảm xúc của hai người đấy thì nó sẽ càng đi xuống. Và điều đấy thì nó chắc chắn là nó không tốt gì cho mối quan hệ cũng như là với gia đình của các bạn rồi.
Thì bây giờ cái điểm yếu mình ở chỗ nào thì mình phải cố gắng để mình bù đắp vào chỗ đó thôi. Còn nếu giả sử như mà mình biết cái điểm yếu của mình là như vậy mà mình không không bù đắp thì mình phải chấp nhận cái kết quả của mình có. Thì nó cũng giống như bây giờ mình kêu là giờ nam giới là thường hay kiểu như là hơi khô khan, kiểu như không có tinh tế này nọ các thứ vân vân, nhưng mà thực tế ra vẫn có rất nhiều người đàn ông họ rất tinh tế, họ rất là khôn khéo trong cách nói chuyện vân vân. Thì rồi nó sẽ kiểu như là nồi niêu, nó cũng sẽ có vung nó đắp vào nhau hết thôi, nghĩa là chúng ta hợp nhau đến độ như thế nào. thì có thể chúng ta nói chuyện nó không quá tinh tế nhưng người bạn đời của mình hiểu được cái chuyện đó là đủ rồi. Tức là mình nói chuyện với nhau nhiều khi là mình nghĩ là tinh tế này là các thứ phải anh em vân vân, nhưng mà nhiều cặp đôi nhiều khi vẫn nói chuyện mày tao này nọ bình thường chẳng hạn như vậy, nhưng mà nhiều khi họ vẫn hiểu được ý của đối phương, vẫn hiểu được cái cảm xúc của đối phương. Nhưng mà dù thế nào thì vẫn phải khẳng định rằng là chúng ta cũng phải trau dồi lên, ví dụ chúng ta thấy rằng ta khô khan quá nhiều khi chúng ta cũng phải tập cho nó kiểu như nó mềm mỏng bớt đi. Và nguyên tắc vẫn luôn là mở lòng với nhau là quan trọng. Và nãy bác sĩ có đề cập tới cái chuyện đó là một là cùng nhau hoặc là không, có nghĩa rằng là đã quyết định là chúng ta tiến tới cái hoạt động tình dục, tức là trong cái giây phút đó chúng ta quyết định rằng chúng ta tiến tới hoạt động tình dục thì chúng ta hãy hết lòng toàn tâm toàn ý, đừng có suy nghĩ vẩn vơ, hãy tập trung hoàn toàn vào người bạn đời của mình. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy được cái tác dụng của cái đời sống tình dục. Tại vì cái lúc đó là cái lúc mà nhiều khi cả hai chúng ta sẽ xoa dịu với nhau. Có một cái sự thật rằng là nhiều khi các bạn sẽ để ý là thường sau một cái cuộc cãi vã mà chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau xong đó thì thường các cặp đôi sẽ rất là dễ gần gũi với nhau hơn, và lúc đó là lúc rất dễ tiến tới những cái hoạt động tình dục nếu cái điều kiện nó cho phép, và thiên thời địa lợi ha, thì rất là dễ tiến hành tình dục. Tại vì lúc đó là lúc mà nhiều khi là chúng ta sẽ chia sẻ cảm xúc với nhau rất là nhiều, và nó khiến cho chúng ta giải tỏa được rất là nhiều những cái stress, những cái căng thẳng. Cho nên hai nguyên tắc, một là mở lòng, hai là cùng nhau hoặc là không.
Và cũng có một cái tip là sau 30 giây sau khi đặt cực khoái thì mọi người có thể tận dụng cái thời gian đấy để có thể nói bất cứ điều gì, bởi vì là sau 30 giây mà sau khi đặt cực khoái thì đàn ông có thể chấp nhận bất cứ thứ gì mà bạn nói, nên là các chị em cũng có
Wow.
thể cái tip này.
Cái này không ổn đâu nha, cái này không ổn đâu nha.
Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ Tâm và chị Dali vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Xin lỗi cũng vâng là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là có nên quan hệ khi không ham muốn hay không. Và quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.